Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 5: Ngôi sao chẳng giống ai. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Những hũ mứt và những ngôi sao chẳng giống ai. Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta đang đi được một nửa của loạt bài học này rồi. Hãy bắt đầu ngày hôm nay với những suy nghĩ về các ngôi sao điện ảnh mà chúng ta thường thấy trên TV hay trong các chương trình nổi tiếng ngày nay nhé. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà ai cũng muốn mình trở thành ngôi sao. Có vài người quý vị có thể cho rằng họ sẽ trở thành một ngôi sao tương lai với vẻ mặt xinh đẹp, khả năng diễn xuất hay sự lắt léo nào đó. Thế nhưng có những người phải kết thúc với việc muốn trở thành một ngôi sao của mình bởi vì họ chẳng giống ai cả. Có một điều gì đó ảnh hưởng đến chúng ta khi những con người chẳng giống ai này lại trở thành những ngôi sao sáng giá nhất, phải không quý vị? Vì thế hôm nay chúng ta sẽ học biết về những ngôi sao chẳng giống ai nhất trên sân khấu, đó là quý vị và tôi. Điều chúng ta sẽ thấy đó là dầu chúng ta đang có rất nhiều ngôi sao nổi lên không thể kiểm soát được, thì Đức Chúa Trời vẫn thích tạo nên nhiều ngôi sao nữa trong thành phố này. Và khi chúng ta tiếp tục với thư tín Philip, chúng ta sẽ học biết về những ngôi sao chẳng giống ai này và họ phải đối xử với nhau như thế nào. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta hãy cùng đọc phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và một phân đoạn Kinh Thánh khác, Philip đoạn 2 từ câu 12 đến câu 18. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, nhưng anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt. Hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời để cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm là việc gì, chớ nên làm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Vì dầu huyết tôi phải dùng để tứ trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Daniel đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chim bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chim bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ rằng: ta đã thấy một chim bao và lòng ta bối rối, muốn biết chim bao đó. Matthew đoạn 5 từ câu 14 đến câu 16. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Bắt đầu phần này với hai từ chuyển tiếp ấy vậy, nghĩa là mọi điều tôi sắp sửa khuyên anh em là một sự đáp ứng đối với những điều tôi đã truyền cho anh em. Đây là những áp dụng cho những điều nói trên. Vậy những điều nói trên là gì? Đó là Đức Chúa Trời đã trở nên giống như chúng ta. Đấng Christ đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đức Chúa Trời chứng tỏ công tác của Đấng Christ bằng cách đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng nếu quý vị hiểu được những điều nói trên thì quý vị phải trở nên như vậy. Vậy đó là gì? quý vị sẽ chiếu sáng như những ngôi sao trong vũ trụ này. Quả là một lời mỉa mai rất dễ thương, phải không? Chúng ta đang sống trong một thời kỳ công nghiệp được xây dựng dựa trên những nỗ lực nhằm đạt đến địa vị làm ngôi sao, và bây giờ chúng ta lại nghe thấy cuộc chung kết đó. Trở thành một ngôi sao như vậy chẳng liên hệ gì được đến các hãng phim nổi tiếng cả, nhưng lại liên hệ mật thiết với một đối tác thiên thượng. Đức Chúa Trời là một nhà biên soạn kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất và đạo diễn dàn dựng để cho ra đời những thước phim tuyệt vời nhất từng được viết. Và hơn thế, vì một lý do nào đó, Ngài luôn chọn để dàn dựng những con người chẳng giống ai vào những vị trí dành cho các ngôi sao tỏa sáng trong bộ phim của Ngài. Những người như quý vị và tôi phải thực hiện những quyết định để cuộc đời này là cuộc đời duy nhất mà chúng ta được ban cho, trở thành cuộc đời giống như Ngài, là Đấng đã hạ mình và vâng phục chịu chết trên thập tự giá, là danh trên muôn danh. Những lời của Phao-lô, quý vị sẽ chiếu sáng như những ngôi sao, là hình ảnh tiêu biểu nhất mà phần này của lá thư chú trọng vào. Vì thế, với thời gian của chúng ta ngày hôm nay, hãy cùng suy gẫm những điều sứ đồ Phao-lô đang nói rằng, chúng ta là để chiếu sáng. Làm thế nào để chiếu sáng, và chiếu sáng ở đâu? Thứ nhất, chúng ta là để chiếu sáng. Hãy ngừng nghĩ rằng ân điển mà Chúa Giê-xu đã đến để cứu quý vị là để thoát khỏi việc làm. Không đâu, Ngài đã đến để cứu quý vị để quý vị có thể bày tỏ qua việc làm. Quý vị có thể tập thể dục hàng ngày không? Nếu có thì rất tốt. Có những ngày tôi ước mình có thể thuê ai đó cho nhu cầu tập thể dục này. Tôi không cảm thấy thích lắm với việc này xảy ra mỗi ngày. Tôi ước mình có thể nói với ai đó rằng, đây này, hãy lấy cái thân thể của tôi mà chạy bộ, để tôi có thể ngồi trên ghế sofa ăn sô-cô-la và uống nước. Đôi khi tôi để ý thấy trong đời sống của mình, tôi nghĩ ân điển giống như thuê ai đó vâng lời giùm vậy, và tôi nghĩ không chỉ tôi mới có suy nghĩ này đâu. Quý vị hãy nghe thật kỹ vì Phao-lô nói rất rõ với chúng ta ở đây. Chúa Giê-xu đã đến không phải để cứu chúng ta thoát khỏi việc rèn luyện. Ngài đã đến để cứu chúng ta, để rồi chúng ta bắt đầu rèn tập những gì Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, như anh em đã vâng lời luôn luôn, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời đã cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Vì có nhiều lý do tôi không muốn đi sâu trong ngày hôm nay. Vì trong thần học chúng ta cho rằng quyền tế trị tối cao của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người thường chống lại nhau, giống như hai kẻ thù, mà thực chất thì Kinh Thánh lại cho thấy cả hai lại song hành với nhau. Hãy để ý Phao-lô không nói rằng Đức Chúa Trời đã hoàn tất phần của Ngài với sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá và sự cao trọng. Ngài ban cho anh em một cơ hội, vì thế giờ đây tất cả là tùy thuộc vào anh em. Tốt nhất là anh em nên sống làm sao để có được sự cứu rỗi cho chính mình. Chúc may mắn. Và ở một thái cực khác, ông không nói rằng Đức Chúa Trời đã hoàn tất phần của Ngài với sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá và sự cao trọng. Vì thế hãy cứ thả trôi mọi thứ và để Đức Chúa Trời hành động. Anh em chỉ cần sống thoải mái là được. Chúa Giê-xu đã đến để giải phóng chúng ta khỏi sự vâng lời, vì đó là ân điển. Cả hai thái cực này đều phi Kinh Thánh. Thập tự giá không phải là điều Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta có thể tìm thấy sự tự do khỏi việc vâng lời, mà Chúa Giê-xu đang nói rằng chúng ta có thể tìm thấy sự tự do trong việc vâng lời. Trong bài học trước, tôi đã đề cập điều Thánh Athanasius nói về sự hóa thân thành nhục thể như sau. Ngài đã trở nên giống như chúng ta để khiến chúng ta trở nên giống như Ngài. Sự hóa thân thành nhục thể đã bày tỏ Ngài như thế nào? Hạ mình và vâng phục. Ngài đang tìm cách khiến chúng ta trở thành như thế nào? Cũng hạ mình và vâng phục. Ngài đã không chịu chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta thoát khỏi việc làm. Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta để chúng ta có thể bày tỏ qua việc làm. Và đó là những điều Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta, là những người luôn quỳ gối trước Đấng Christ. Chúng ta hãy cùng nhìn vào đoạn 2, từ câu 12 đến câu 13. Nếu quý vị muốn trở thành một ngôi sao, hãy để ý có hai đối tượng xuất hiện trong hai câu Kinh Thánh này. Đó là Đức Chúa Trời và chúng ta. Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta để chúng ta bày tỏ những gì Đức Chúa Trời đã hành động bên trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô luôn nhấn mạnh sự đồng công giữa đức tin và việc làm khi ông đề cập đến sự hy sinh và phục vụ. Những điều này ra từ đâu? Nó xuất phát từ đức tin của quý vị. Phao-lô đang cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã không đến trong ân điển để cứu chúng ta khỏi việc làm. Ngài đã đến để chúng ta có thể bày tỏ qua việc làm. Điều này rất quan trọng, như thế nào mà chúng ta cần phải hiểu thật kỹ. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ rất dễ trượt vào lối sống hàng ngày quá thiên về thuộc linh, là kết quả của việc quá lạm dụng ân điển hơn là bày tỏ đời sống vâng phục dựa vào quyền năng của ân điển. Sống bày tỏ điều gì chứ? Đó là sự cứu chuộc của quý vị, là điều Đức Chúa Trời đang hành động bên trong quý vị, bày tỏ ra bằng ý chí và hành động nếu quý vị đang ở trong Đấng Christ. Nhưng điều đó biểu hiện cụ thể trong đời sống của tôi như thế nào? Vâng, câu hỏi này sẽ dẫn chúng ta đến điều thứ hai mà sứ đồ Phaolô đang cho chúng ta biết, làm thế nào để trở thành một ngôi sao. Vấn đề thứ hai là thế nào để chiếu sáng. Hãy bắt đầu tin cậy. Một lần nữa, hai đối tượng luôn luôn song hành với nhau. Quý vị và Chúa có thể gia tăng nguồn năng lượng phát ra từ đời sống của quý vị. Điều gì làm gia tăng nguồn năng lượng đang phát ra từ cuộc đời của chúng ta? Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết ba điều. Thứ nhất, trong mọi sự, hãy thôi lầm bầm và cãi cọ. Chúng ta đang xử lý vấn đề này như thế nào? Quý vị có đang sống với xu hướng lạc quan và tích cực không? Nếu như quý vị đang ở gần với những người như thế, thì rất bất thường để quý vị chú ý họ. Mới mùa hè vừa rồi, tôi và vợ đến dự một buổi hòa nhạc. Chúng tôi có vé đi đến khu vực ghế ngồi của mình, được chào đón bởi một người hướng dẫn chỗ ngồi. Bà đã cao tuổi, có thể đã 60 tuổi rồi, nhưng sự tích cực của bà đã áp đảo tôi. Khi chúng tôi đang ngồi chờ buổi hòa nhạc bắt đầu, tôi để ý bà xử lý những tình huống rất nhỏ mà không có một lời than vãn hay lầm bầm nào cả. Một anh chàng kia say xỉn ói tràn lan trên quần áo người khác. Bà ấy là một người giảng hòa rất tích cực, nên tôi rất ấn tượng bà lão đó. Tôi đã đi đến và trò chuyện với bà. Tôi nói với bà là trông bà rất tích cực và tôi muốn biết bí quyết của bà là gì. Bà nói rằng, bí mật của tôi đó là tôi là một cơ đốc nhân. Tôi nói với bà rằng, tôi biết mà, tôi biết bà là một cơ đốc nhân và cách bà hướng dẫn chỗ ngồi và thực hiện công việc của bà. Dường như tấm lòng con người rất cứng cỏi nên có xu hướng than phiền trước tiên và phản ứng tích cực luôn đến sau đó trong hầu hết mọi tình huống. Nếu quý vị muốn gia tăng nguồn năng lượng bên trong mình, sứ đồ Phaolô nói rằng hãy luôn tích cực. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời luôn tể trị và hành động. Biểu hiện tích cực không khiến chúng ta cảm thấy khá hơn, mà khiến mọi người xung quanh cảm thấy tốt hơn và trở nên tốt hơn. Như thế, sự than vãn thường có xu hướng khiến chúng ta cảm thấy tệ hơn và cũng khiến mọi người xung quanh chúng ta cảm thấy tệ hơn. Có thể quý vị đã nghe câu nói rất quen thuộc sau đây rồi. Hai người đàn ông nhìn qua song sắt nhà tù. Người này thấy đống bùn, còn người kia thấy những ngôi sao. Cả hai người này ở trong cùng một hoàn cảnh, thực ra là cùng một rắc rối. Nhưng một người chỉ nhìn thấy một đống bùn, còn người kia lại nhìn thấy những ngôi sao. Điều khác biệt ở đây là gì? Chắc chắn không phải là hoàn cảnh rồi. Sự khác biệt chính là điều ở bên trong họ. Sứ đồ Phaolô đang cho hội thánh tại Philip cũng như cho chính chúng ta biết rằng chúng ta cần phải cẩn thận xây dựng gia đình của mình theo cách mà mục đích làm chứng cho cộng đồng của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Vấn đề thứ hai Phaolô muốn nhắc chúng ta đó là hãy sống một cuộc đời vâng phục, thanh khiết. Chúng ta đang làm điều đó như thế nào? Sứ đồ Phaolô đang nói rằng nếu quý vị đang sống bày tỏ những điều Đức Chúa Trời đã hành động bên trong quý vị, thì cuộc đời của quý vị chắc chắn sẽ ngày càng trong sạch, vâng phục hơn và không phạm tội nữa. Hãy chấm dứt những sự tham lam, nói hành, sự dâm dục, tội lỗi, những điều dối trá trong cuộc đời của quý vị đi. Hãy để sự rộng lượng, sự khích lệ, yêu thương, vâng phục, hạ mình và thành thật thêm lên trong đời sống của quý vị. Thực ra từ thanh khiết có nghĩa là nguyên chất, như một chai rượu không bị pha loãng với nước hay một kim loại không pha lẫn hợp chất nào đó chẳng hạn. Vậy sứ đồ Phaolô đang nói rằng nếu sự trung tính của quý vị không bị pha lẫn điều gì khác thì nguồn năng lượng bên trong quý vị sẽ tăng lên. Và điều thú vị là các nhà vật lý khoa học đều đồng ý với điều này, rằng một ngôi sao chỉ chiếu sáng đủ lâu khi nguồn cung ứng khí heli nguyên chất vượt trội hơn mọi thứ khác. Qua thời gian, những nhân tố khác bắt đầu hình thành và chiếm hữu sự độc nhất trung tâm của các ngôi sao. Những chất ô nhiễm này cuối cùng cũng báo hiệu cái chết của các ngôi sao và khả năng chiếu sáng của nó. Có những chất ô nhiễm nào quý vị đang sống và cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc đời của mình để quý vị có thể chiếu sáng hơn không? Điều thứ ba Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta đó là hãy nắm lấy lời hằng sống. Chúng ta có đang làm điều đó không? Lời hằng sống là gì? Đó là sứ điệp và câu chuyện về Chúa Giêsu Christ. Đó là một cuộc đời đầy dẫy sự cao thượng nhất, chân thật nhất, đầy tình yêu thương nhất, cao quý nhất luôn sẵn sàng cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô sử dụng hình ảnh chiếu sáng giống như các ngôi sao từ Daniel đoạn 12 từ câu 2 đến câu 3. Đây là những gì chúng ta đọc thấy. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Để dẫn dắt nhiều người về sự công bình, nghĩa là chia sẻ cho họ biết về Chúa Giêsu Christ. Có ai đã tiếp nhận Đấng Christ bởi vì ai đó có đủ nguồn năng lượng khiến một người nào đó hỏi rằng, điều gì khiến anh có được ngọn đèn sáng rực đó vậy? Chúng ta có đang co rút lại khi phải chia sẻ với họ về Chúa Giêsu Christ không? Hay chúng ta đang tận dụng tất cả những cơ hội có thể? Đức Chúa Trời rất thích làm gia tăng nguồn năng lượng để chiếu sáng qua cuộc đời của quý vị đấy. Ngài phán rằng, ta là sự sáng của thế gian. Rồi Ngài cũng phán rằng, các ngươi là sự sáng của thế gian. Làm thế nào được? Bởi vì Ngài đang sống cho chúng ta là những người ở trong Đấng Christ. Sau đó Ngài lại phán với chúng ta rằng, những người có thánh linh của Đấng Christ, đừng che giấu điều đó. Chúng ta đang che giấu điều đó sao? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, đó là khi chúng ta lầm bầm và than phiền, khi chúng ta từ chối hướng đến một đời sống thanh khiết và vô tội, khi chúng ta cho phép sự sợ hãi, khi chúng ta im lặng khỏi việc bày tỏ lời hằng sống trước mặt những người khác. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta qua sứ đồ Phao-lô rằng, khi Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta đến ý chí và cách cư xử, điều này phải khiến chúng ta thêm sự dạn dĩ để sống cuộc đời mà chúng ta được tạo nên để sống, là cuộc đời luôn làm vui lòng chủ của mình. Thưa quý vị, khi quý vị nghĩ về bước đường theo Chúa của mình, quý vị có tin rằng hôm nay không phải là sự lặp lại của ngày hôm qua không? Cuộc đời của quý vị có thể không còn sự than phiền nữa, tẩy sạch khỏi sự nghiện ngập, tội lỗi, sự dâm dục, tham lam và những thần tượng giả dối. Ngày hôm nay có thể là ngày quý vị mạnh mẽ hơn trong việc rao truyền phúc âm, đem lời hằng sống bày tỏ cho mọi người. Nhưng làm thế nào? Thông qua sự đồng công của Đức Chúa Trời đang hành động bên trong quý vị để suy nghĩ và hành động, để rồi quý vị với sự run rẩy và sợ sệt bày tỏ những điều Đức Chúa Trời đã thực hiện trong sự tin cậy rằng khi quý vị cùng làm điều đó với nhau thì nguồn năng lượng đang phát ra từ cuộc đời của quý vị sẽ tăng lên. Sứ đồ Phao-lô đang nói với chúng ta những điều sau đây. Thứ nhất, quý vị phải chiếu sáng. Đừng nghĩ rằng ân điển mà Chúa Giê-xu đã đến để cứu quý vị tránh khỏi việc làm. Không đâu, Ngài đã đến để cứu quý vị để bày tỏ việc làm ra. Điều thứ hai là thế nào để chiếu sáng? Hãy bắt đầu tin cậy một lần nữa rằng qua sự đồng công cùng với nhau, quý vị và Chúa có thể gia tăng nguồn năng lượng phát ra từ cuộc đời của mình. Và điều thứ ba, chiếu sáng ở đâu? Đừng sợ bóng tối. Đó là nơi các ngôi sao tỏa sáng nhất. Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết rằng nơi quý vị tỏa sáng như các ngôi sao trên các tầng trời. Khi về vùng quê nào đó, chúng tôi đang cắm trại ngoài trời. Ở đó không hề có ánh đèn của thành phố nào cả. Tôi không thể diễn tả được con số chính xác các ngôi sao xuất hiện giữa màn đêm dày đặc trong đêm đó là như thế nào. Đó là hình ảnh mà Phao-lô nói về chúng ta. Một trong những người rất giỏi về thần học mà tôi rất thích, đó là Mark Pickering. Nếu quý vị là cơ đốc nhân, đừng lầm bầm về cộng đồng đang sống trái đạo đức xung quanh quý vị. Trong nơi làm việc, trường học, những người hàng xóm của quý vị, bởi vì khi ở giữa bóng tối như vậy, ánh sáng của quý vị được nhân lên. Nếu mọi thứ xung quanh quý vị quá tối tăm, thì đó là một nơi rất hoàn hảo dành cho một ngôi sao đấy. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sống trong sự tối tăm và một thế hệ rất hư hỏng. Nhưng thay vì phàn nàn về điều đó, chúng ta nên làm gì đó thì hơn. Có một người rất quen thuộc với sự tối tăm của một thế hệ hư hỏng hay làm điều ác này, đó là người đàn ông tên là Gary Hogan. Hogan đã từng làm việc trong Bộ Tư pháp Mỹ. Cuối cùng ông đã rút khỏi đó vào năm 1997 để thành lập một tổ chức có tên gọi là International Justice Mission, là tổ chức tập trung vào việc giải cứu những nạn nhân khỏi ngành công nghiệp nô lệ tình dục. Hogan đã từng kể câu chuyện ông đã lớn lên cùng với các anh trai của mình. Ông muốn trở thành một cầu thủ bóng bầu dục, nhưng ông lại chơi không hay lắm. Ông nói rằng, các anh của tôi đã giải thích vì sao tôi cứ chơi rất dở hoài. Mày nhỏ quá, lại không nhanh nhẹn nữa. Ông nói tiếp rằng, vì thế tôi bắt đầu tham gia phòng tập thể hình ở trung tâm thể dục địa phương. Tôi nhìn thấy những anh chàng đang tập thể hình với các dụng cụ trong trung tâm đó. Tôi nhìn vào các cơ bắp của họ rồi tự nghĩ rằng, chúng để làm gì cơ chứ? Thế rồi một ngày nọ, tôi đi đến và hỏi họ, các anh to quá, các anh sử dụng những cơ bắp này để làm gì? Đây là những gì họ nói, chỉ làm màu thôi. Một anh chàng khác nói rằng, chúng có thể giúp mở những hộp mứt trong nhà bếp chẳng hạn. Rồi Hogan nhận xét như sau, có rất nhiều cơ đốc nhân giống như mấy anh chàng tập thể hình này vậy. Chúng ta có hầu hết các cơ bắp để thực hiện một sự khác biệt nào đó giữa các thế giới tối tăm và gian ác này. Nhưng chúng ta lại thỏa mãn với việc làm màu. Có quá nhiều cơ đốc nhân đang lạm dụng ân điển trong đời sống thuộc linh hàng ngày của mình. Nếu quý vị nghĩ ân điển đang miễn cho quý vị khỏi việc phải vâng lời, thì quý vị đã sai rồi. Ân điển của Đức Chúa Trời không hề chống lại việc vâng lời Đức Chúa Trời. Nó là động cơ để vâng phục Ngài. Quý vị ơi, điều trở ngại nhất đối với niềm tin cơ đốc đó là chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Tại sao điều này lại gây trở ngại? Bởi vì có quá nhiều sự đau khổ. 25.000 trẻ em sẽ chết trong hôm nay bởi vì cha mẹ của chúng không cho chúng ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Làm thế nào những người này tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành được chứ? Nếu quý vị nghĩ về điều này, thì đâu là kế hoạch để Đức Chúa Trời thuyết phục thế giới này rằng Ngài là đấng tốt lành? Câu trả lời trong Kinh Thánh rất đáng ngạc nhiên và cũng có một chút bối rối nữa. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta là những ngôi sao thực hiện kế hoạch của Ngài. Và Đức Chúa Trời không có kế hoạch nào khác. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. xong người ta để trên chân đèn. Khi nó soi sáng mọi người ở trong nhà, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thư tín Philip nói rằng Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta để sẵn sàng bày tỏ mục đích tốt lành của Ngài. Vì thế đã 2000 năm rồi, Cơ Đốc nhân đã và đang tiếp tục cố gắng để bày tỏ ra rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Chúng ta cũng phải ra đi để chia sẻ tin lành này giữa thế giới đầy dẫy điều ác đang xảy ra mỗi ngày. Khi thế gian nhìn thấy thân thể của Đấng Christ xuất hiện khắp mọi nơi, làm mọi việc lành, trong những hoàn cảnh và những nơi đầy sự khó khăn, hỗn loạn, rắc rối, thì thế gian có thể bắt đầu tin rằng có lẽ Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Hãy nhớ phần này có từ khóa rất quan trọng. Ấy vậy, đang nói rằng cuộc đời của chúng ta phải trở nên một sự đáp ứng với sự hóa thân thành nhập thể. Sự hóa thân thành nhục thể của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người đại diện cho Ngài để đi đến những nơi mà Chúa Giê-xu đã đi qua và làm những việc Chúa Giê-xu đã làm nhân danh Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến. Tôi đã đề cập điều này rồi, nhưng tôi muốn nói lại lần nữa. Quý vị ơi, chúng ta phải cẩn thận đừng khước từ những nơi mà Chúa Giê-xu đang cố gắng nhảy vào. Đó là thế gian. Thật cảm tạ Chúa vì sứ đồ Phao-lô đang nói rằng Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta vừa muốn vừa làm. Hãy để ý ở đây không nói rằng Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta để tỏ ra và làm ra vẻ gì đó. Lời cầu nguyện của tôi cho quý vị là những Cơ Đốc nhân đang sống trong một thế giới đau khổ đầy ắp những nhu cần, tối tăm và đầy sự tan vỡ, rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động bên trong chúng ta. Ngài không để chúng ta trở thành những cầu thủ ngôi sao cô đơn, thỏa mãn làm màu trước những tấm kính và chỉ để mở những hũ mứt trong nhà bếp thôi đâu. Nguyện Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta để thuyết phục chúng ta rằng trong cái thế giới tối tăm, lời chứng mạnh mẽ nhất Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta đó là một dòng suối tuôn tràn đều đặn những việc lành từ cuộc đời của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời nhắc chúng ta nhớ rằng những ngôi sao không lạm dụng thì giờ để phàn nàn về bóng tối bởi vì chúng quá bận rộn với việc xóa tan bóng tối khi những ngôi sao đó tỏa sáng trong bầu trời đêm. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, tôi muốn cùng với quý vị ôn lại những điều quan trọng chúng ta học được trong ngày hôm nay. Quý vị muốn trở thành một ngôi sao phải không? Thứ nhất, đừng suy nghĩ rằng ân điển mà Chúa Giê-xu đã đến để cứu quý vị tránh khỏi việc làm. Không đâu, Ngài đã đến để cứu quý vị để bày tỏ việc làm ra. Thứ hai, hãy tin cậy lần nữa rằng sự đồng công giữa quý vị và Chúa có thể gia tăng nguồn năng lượng đang phát ra từ cuộc đời của quý vị. Hãy luôn tích cực, thôi phàn nàn và tranh cãi. Sống một cuộc đời thanh khiết và vô tội. Hãy bám lấy và bày tỏ lời hằng sống đến với mọi người. Điều thứ ba, đừng sợ bóng tối. Đó là nơi các ngôi sao tỏa sáng nhất. Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện phần của Ngài bên trong quý vị. Câu hỏi đặt ra đó là chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Chúng ta sẽ bày tỏ ra với sự run rẩy và sợ sệt những điều Ngài đặt để trong lòng chúng ta chứ? Nếu vậy, thì cuộc đời của quý vị, cuộc đời của tôi sẽ chiếu sáng như những ngôi sao giữa thế gian xung quanh chúng ta.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, con cảm tạ Ngài vì bài giảng Ngôi sao chẳng giống ai đã nhắc nhở con về địa vị cao quý mà Ngài dành cho những con người bình thường và đầy khiếm khuyết như con. Con xin lỗi Chúa vì bấy lâu nay con đã lầm tưởng ân điển là cái cớ để con lười biếng hay trốn tránh việc vâng lời. Con chỉ lo tập hình thể thuộc linh để làm màu mà không dùng sức mạnh đó để phục vụ thế giới đang đau khổ xung quanh mình. Xin Chúa tha thứ những lúc con lầm bầm, than phiền và để những chất ô nhiễm của sự tham lam, dối trá làm lu mờ ánh sáng Ngài đặt để bên trong con. Giờ đây, con cầu xin Chúa tiếp tục hành động trong con, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, để con lấy lòng sợ sệt run rẩy mà bày tỏ sự cứu chuộc ra bên ngoài qua những việc lành cụ thể. Xin giúp con giữ đức tin nguyên chất, không pha trộn với tư dục thế gian, để nguồn năng lượng thiêng liêng trong con luôn rực cháy rạng ngời. Con nguyện không sợ hãi bóng tối của dòng dõi ngang nghịch này, nhưng xem đó là phong nền hoàn hảo để ánh sáng của Đấng Christ qua đời sống con được tỏa sáng rực rỡ nhất. Xin dùng con như một ngôi sao dẫn đưa nhiều người về sự công bình, để khi thế gian nhìn thấy việc lành của con, họ sẽ ngợi khen Cha là Đấng tốt lành. Xin giúp con không lạm dụng ân điển để sống thả trôi, cũng không chỉ dùng cơ bắp thuộc linh để mở những hũ mứt trong nhà bếp, nhưng sẽ dạn dĩ nắm giữ đạo sự sống để xóa tan bóng tối nơi con đang sống và làm việc. Nguyện đời sống con là của lễ đẹp lòng Ngài cho đến ngày của Đấng Christ. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn sổ đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong đời đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn sổ đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương cuốn xô đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an.